Dạ, kính mời đại chúng chúng ta cùng chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ơi. Nam mô Bổn Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là tối thứ sáu ngày 20 tháng 10 năm 2017. Chúng ta đang ở tại tu viện Huyền Quang, Roy City, Texas, Hoa Kỳ, trong khóa tu mùa thu. Và đây là buổi sinh hoạt Phật pháp lần thứ nhì để học bài khai mở Lương Hoàng Sám quyển thứ sáu. Chiều nay đại chúng có khỏe không? Bây giờ đại chúng đã có quyển kinh, xin mở trang 307. Trang 307 mình đang học cái bài mở đầu của Lương Hoàng Sám quyển thứ 6. Và vì chúng ta đang học cái bài khoa nghi, tức là cái phần nghi lễ của cái khoa nghi thức này, sám hối này đến quyển thứ 6, và phần lớn là trong này là các pháp số thứ 6. Hồi trưa mình nói đến cái câu thọ ký tắc lục hiệp càn khôn chấn động. Mình chưa nói tới lục hiệp càn khôn chấn động, mới nói tới hai chữ thọ ký thôi. Giờ là tắc lục hiệp càn khôn chấn động là gì? Tức là khi mà Phật thọ ký thì đất trời chấn động sáu cách. Thường thường người ta hay nói là khi mà có một cái sự kiện gì đặc biệt đó thì sẽ có trời đất chấn động sáu cách. Thế nào gọi là chấn động sáu cách? Là ba cách thuộc về tiếng, tức là một là có thể là một tiếng nổ, hai là tiếng loài hữu tình kêu la, ba là tiếng loài vô tình khua chạm. Rồi ba cách về hình, tức là rung động qua lại, vọt lên khỏi chỗ cũ, đang nằm bỗng đứng dậy dựng lên. Thì đó là nói về sáu cách chấn động. Nhưng mà nếu mà chúng ta hiểu nghĩa căn bản đó, hiểu cái nghĩa gần gũi là vậy nè. Con người chúng ta có sáu căn. Và đôi khi chúng ta tiếp xúc với Phật pháp một lần nào đó, bất cứ về hình ảnh Phật hay là một lời kinh, một bài pháp, có thể chúng ta bị chấn động. Ví dụ như là có nhiều khi mình nhìn một bức hình Phật, tự nhiên mình cái nét diện của tượng Phật làm cho mình chấn động ở cái nơi mình nhìn, chấn động về mắt. Mình vô mình tụng một thời kinh, tự nhiên cái lời kinh đó và đại chúng hôm đó tụng làm cho mình chấn động, tại vì mình nghe được cái lời kinh đó, tâm mình chấn động. Cho nên cái vấn đề là chấn động sáu cách mà nói về hình, nói về tiếng, thí dụ như là một tiếng nổ, loài khua động của các loài vô tình, hữu tình. Ví dụ như mình nghe một bài nhạc hay, mình la lên, mình vỗ tay rồi đó, thì Phật pháp đôi khi mình nghe xong mình vui vẻ, mình hoan hỷ. Cho nên trong con người của mình có khi mình tiếp xúc Phật pháp qua mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý của mình thì tự nhiên hoan lạc, chấn động. Cái điều đó có. Có nhiều người ta vô ta lại Phật, ta tụng kinh là ta ngồi ta khóc. Thì cái khóc đó không phải là người ta buồn tủi, nhưng mà nó chấn động. Lời này sao mà nó tha thiết quá, nó làm cho mình cảm xúc. Có nhiều khi nghe một bài pháp mình lại chấn động. Hay là mình nghe người ta phát biểu một cái bài văn, tự nhiên tâm can mình chấn động, vì nó đúng với cái tâm trạng hay là những cái nỗi niềm gì đó của mình, vân vân. Có nhiều Phật tử quy y, khi mà đang ghi danh vô quy y thì lúc mà vô quy y ngồi khóc. Vì sao? Vì người này nghĩ rằng không bao giờ mình được cơ hội đó, hoặc là mình ao ước quy y, hôm nay mình được quy y. Hay là có một vị thầy nào đó mình gặp trong cuộc đời, mình ao ước, tới khi mình gặp được, mình khóc. Thành nữ ra những cái đó là gọi là chấn động. Chấn động qua cái nhìn, chấn động qua cái nghe, chấn động qua cái ngửi nếm gì đó của mình. Cho nên là chấn động sáu cách. Khi mà Phật thọ ký thì có chấn động sáu cách, gọi là thọ ký tắc lục hiệp càn khôn chấn động. Mà những cái tiếng chấn động đó là thường biểu lộ cho một cái sự kiện đặc biệt. Còn mình bây giờ, thí dụ thôi, đang ngồi đây mà quả đất nó rung một cái thì gọi là chấn động. Nhưng mà chấn động báo rằng sẽ có một cái gì đó, tai ương gì nó sắp đến do gì thiên tai. Thuyết pháp tắc lục thời hoa vũ tân phân. Tức là khi mà Phật thọ ký thì trời đất rung động sáu cách. Còn khi mà Phật thuyết pháp thì hoa rơi sáu thời, gọi là lục thời, hoa võ. Chữ võ đây có khi đọc là vũ cũng được. Chữ võ hay là vũ cùng một chữ nghĩa là gì? Là mưa. Mưa võ nghĩa là mưa hoa. Cũng giống như mình nhìn ra ngoài đường mình kêu là mưa tuyết, hay là nước đá rơi kêu là mưa đá. Thấy không? Nhưng mà cái gì mà nó rơi xuống có hoa gọi là mưa hoa. Và ngày xưa người ta lấy sáu thời để nói. Nếu mà nói về ban ngày á, thì có buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều. Còn nếu buổi tối á, thì đầu hôm, tức là khoảng 9 giờ. 9 giờ cho tới 9 giờ, 10 giờ mà đi ngủ thì kêu đầu hôm. 12 giờ khuya kêu giữa hôm. Thấy không? Rồi chừng 3 giờ, 5 giờ sáng á, gọi là gì? Cuối hôm. Cho nên á, cái canh đó là canh tàn hay là canh năm. Thường thường ta nói mẹ cái gì thương con ngủ rồi thức suốt năm canh. Thì nghĩa là thức rồi một ngày có sáu canh mà mẹ thức hết năm canh để mà lo cho mình. Thí dụ vậy. Thí dụ như đầu hôm ngủ đó, tối mới bắt đầu vô ngủ, mặc dù mình kêu tối rồi đi ngủ, nhưng mà thật sự mình lên giường giờ đó là đầu hôm thôi. Còn mình còn trằn trọc chưa ngủ được. Rồi đến giữa hôm 12 giờ khuya rồi cũng chưa ngủ được. Tới cuối hôm, tức là cuối khuya, rồi gần sắp sửa sáng rồi, cuối của cái ban khuya rồi, thì bắt đầu chớp mắt đượng khúc. Mà hãy chớp mắt đượng khúc thì trời cũng sáng, mặt trời mọc thì đầu ngày trở lại. Trên một ngày chia ra ban ngày, buổi trưa, buổi chiều. Còn tối thì đầu hôm, giữa hôm và cuối hôm. Ở đây gọi là sáu thời hoa vỗ. Diệu đức nang tư. Diệu đức nang tư có nghĩa là ân đức của Phật. Cái đức màu nhiệm. Đức màu nhiệm gọi là diệu đức. Diệu đức nang tư. Nang tư là khó suy nghĩ. Khó mà có thể nghĩ bàn được ân đức của Phật. Quan ân phổ bị. Trùm khắp. Nguyện thùy ai mẫn dám thử vi thành. Xin rủ xót thương soi xét lòng thành. Chữ thùy có nghĩa là rủ lòng xuống. Mình hay nói nguyện Phật thùy từ gia hộ cho con. Chữ thùy là Phật nhỏ lòng xuống. Cũng giống như là cha mẹ mà lúc nào cũng nhỏ lòng xuống cho mình, gọi là thùy, thùy từ. Nhìn xuống, nhỏ lòng xuống mà thương cho mình. Thượng lai phụng vì cầu sám đệ tử đẳng, tức là chúng con là những người trong đạo tràng sám hối này, kiến khải kiến từ bi đạo tràng sám pháp, tức là những người mở ra cái tụng cái sám pháp từ bi đạo tràng này. Tư đương đệ lục quyển là giờ này đến cái quyển thứ sáu rồi. Nhập đàn duyên khởi, tức là bắt đầu vào cái đàn khởi sự cho cái đàn thứ sáu. Hương phúng lục thù. Lục thù là cái gì? Chữ thù là một cái phân lượng của ngày xưa. Chữ thù là một phân lượng của ngày xưa. Mà 24 thù nó mới được một lượng. Cho nên đó là một cái phân lượng của ngày xưa ta nói. Hương ngát sáu thù. Hoa nhiên lục địa. Sáu hoa bay khắp kết hợp đất trời. Lục hoa phi lục hiệp chi càng khôn. Tức là ý ở đây á, muốn nói về phương, sáu phương. Thường thường á, là người ta lấy 10 phương, nhưng mà có khi người ta lấy 6 phương làm chuẩn. Tức là ngoài Đông, Tây, Nam, Bắc còn có phương trên, phương dưới, là nói về 6 phương mà tượng trưng cho 10 phương. Cho nên trong Kinh Di Đà đó, nhớ không? Kinh Di Đà đó, này Xá Lợi Phất, Nam phương có Phật gì, Bắc phương có Phật gì, Đông phương có Phật gì, Bắc phương có Phật gì, Hạ phương có Phật gì, Thượng phương có Phật gì, mà tại sao nói 10 phương? Bởi vì 10 phương là mình nói chi tiết, còn nói cho đủ gọi là 6 phương chính thì gọi là Đông, Tây, Nam, Bắc, trên, dưới. Có khi người ta thêm phương nữa là giữa, gọi là phương trung. Cho nên cái câu mà sái tỉnh đó, đảng địch đàn tràng sái khô mộc, nội ngoại trung gian, tức là nội là bên trong, ngoại là bên ngoài, trung là ở giữa. Khi mà sái tỉnh ta có cái câu đó, nội ngoại trung gian vô trượt uế, tức là khi rảy cái nước này lên rồi thì làm cho trong ngoài và khoảng giữa đều được thanh lương vô trượt uế, tức là không còn những cái dơ cấu nữa. Cho nên trong này gọi là lục phương. Lục hoa phi lục hiệp chứ càng khôn, lục vị cúng lục thiên chi cam tượng. Lục vị là gì? Sáu vị. Mình tụng cái công phu gì, cúng thí gì, cúng quá đường đó, trong đó có câu tam đức lục vị đó. Lục vị là gì? Đắng, chát, chua, cay, ngọt, mặn. Sáu vị. Cho nên trong cuộc đời này mình kiểm lại, hình như sáu vị này mình cũng hưởng đủ rồi. Đắng, chát, chua, cay, mặn, lạc, mình đã nếm đủ rồi. Nhưng mà quan trọng là sáu vị, mà nếu mình có được ba đức, gọi là tam đức đó, Bát Nhã đức, Giải Thoát đức, Pháp Thân đức, đó là tam đức. Người mà có được cái đức của Bát Nhã, Bát Nhã là trí tuệ, và luôn luôn dụng trí tuệ đó nhìn tất cả sự việc bằng cái đức của Pháp Thân. Pháp Thân là gì? Tức là vượt cái thân Phật Pháp, không còn bị chi phối bởi cái thế gian này. Pháp Hòa ví dụ, con người mình, thân nam, thân nữ, là thân gì đi nữa đều là huyễn hết. Rồi bây giờ á, mình nhìn mỗi thân, mình lại đem cái tâm gọi là phân biệt, kỳ thị, so đo, rồi chỉ trích, rồi chê khen. Nhưng nếu mà mình nhìn bằng cái con mắt bình đẳng, rằng ai cũng có cái nghiệp lực của người ta. Người cao, người lùn, người thấp, người ốm, người mập, người đẹp, người xấu, không? Tất cả đều có cái duyên của mỗi người, cái nghiệp chướng của mỗi người. Mình hãy nhìn mỗi người bằng cái thân Pháp Thân đó, đừng có nhìn bằng cái thân tứ đại. Và bên trong một con người tứ đại, giả hợp mập lùn cao thấp đó, đều có Phật tánh, đều có khả năng sống tốt hết. Phải nhìn họ bằng cái Pháp Thân đó. Còn cái chuyện đời này, mình thọ cái thân gì đi nữa cũng đều là huyễn hết. Ví dụ bây giờ thọ thân một người con trai đẹp cực kỳ cũng huyễn. Tại vì sau mấy mươi năm thì cái thân đẹp đó nó cũng già úa, vân vân. Ví dụ như có nhiều Phật tử xem cả những cái bài Pháp Hòa nói chuyện hàng mười mấy năm về trước, lúc đó mình mới có hai mấy tuổi, phải không? Bây giờ sau mười mấy năm thì cái dĩ nhiên cái thân tướng mình nó thay đổi. Thì con cái của mình cũng vậy, vợ chồng người thân của mình cũng vậy. Họ mang bất cứ một cái hình thức nào trong cuộc đời này, đừng có buồn khổ cái đó, mà phải nhìn trong con người họ cái quan trọng họ phát triển được cái gì. Có nhiều khi á, họ là một người con trai thuần nhưng mà tâm địa không tốt. Có những người nó không bình thường nhưng mà nó lại làm được nhiều việc cho đời. Có một người lành lặn nhưng mà đem cái thân lành lặn để mà tạo những cái điều khổ lụy cho thế gian. Nhưng có những người tật nguyền nhưng mà lại chế được những cái điều kỳ đặc cho xã hội. Nhưng có những người mà người ta tàn tật ngồi trên xe lăn mà ta phát minh ra được những gì lợi ích đóng góp cho xã hội. Cho nên mình phải nhìn, mình phải có cái thân, có cái pháp thân. Chứ đừng nhìn tất cả chúng sanh bằng cái thân ngũ uẩn giả tạm tứ đại này. Thân nào rồi, đẹp cỡ nào rồi cũng đi tới cái chỗ cuối cùng đó. Vì sao? Hễ cái gì có tướng là cái đó giả. Cái chữ giả này nghĩa là gì? Là không thật có, nghĩa là nó sẽ thay đổi. Cái gì có tướng là cái đó có thay đổi. Từ sơn hà đại địa vũ trụ cho đến tất cả mọi con người xung quanh mình. Cho nên mình phải có được cái tâm gì? Mình phải có một cái đức thứ ba là gì? Giải thoát đức. Giải thoát là gì? Là cái đức vượt ra ngoài những cái mê chấp bình thường. Tại sao mình thương được con chó, con mèo, con gà, con vịt mà mình không thương được con người? Rồi mình kỳ thị người này thế này, người nọ thế kia. Người này là đúng, người kia là sai. Cho nên rồi mình phân biệt từ giới tính cho đến mọi cái hình thức trong thế gian này. Rồi tự mình tạo cái khổ cho mình. Mà người có được ba đức, độ được sáu vị là gì? Cuộc đời này dù mặn dù lạc, dù chua dù cay, dù đắng dù chát, sáu vị đó vẫn là sáu vị. Cứ lấy ba đức độ sáu vị. Có khi anh ăn đắng cũng là một món ngon. Tại vì nhờ đắng mới biết lúc ngọt là gì. Nhờ cay, nhờ mặn mới biết lúc cái món kia nó ra sao. Cho nên thì xin lỗi đại chúng, mình ăn một dĩa gỏi. Nếu mà gỏi mà chỉ có vị chua, ngon không? Không. Gỏi là phải chua mà chua ngọt. Rồi phải gì nữa? Phải giòn. Thấy chưa? Cho nên đó, mình ăn một miếng gỏi rồi thậm chí mà nấu canh chua, chỉ có chua mà không có vị ngọt, không có vị mặn, thì canh chua đó mình kêu canh chua nấu dở quá. Chua mà lạc là không phải canh chua. Canh chua là phải có vị ngọt, vị mặn và vị chua. Nồi canh mà ba vị. Thế thì cái quan trọng là chúng ta dụng được ba đức, độ được sáu vị, vì sáu vị này thủy chung nó là hương vị của cuộc đời. Cái quan trọng là mình có được sáu vị. Cho nên mình có tam đức là pháp thân, giải thoát, bát nhã rồi, thì không có vị nào mình chê hết. Không có vị nào mình chê hết. Và mình nhìn tất cả mọi người bằng nghiệp lực của họ. Đừng có trách mình nói trời sao tôi vô phước quá, tôi gặp cái người gì đó. Không phải mình vô phước, mà mình đã từng kết duyên với cái đó, cho nên đời này mình gặp. Hoặc là mình nguyện, thôi bây giờ một người nào đó chịu khổ với người này, thôi tôi nguyện. Thí dụ không phải là mình mà người khác thì người ta cũng khổ thôi. Mà chắc gì người ta gặp được Phật Pháp. Nhiều khi người ta chịu khổ không được, ta tự vẫn người ta chết. Còn mình bây giờ chịu khổ, nhưng mà hên quá, nhờ Phật Pháp cho nên mình vượt. Thôi thà là mình chịu khổ, đừng để người khác khổ. Cho nên mình sống mà nguyện như vậy. Cho nên mỗi lần cái khổ nó đến á, cái mình có cách mình quán chiếu. Nếu một bà mẹ khác chắc chịu nổi đâu, ta chết rồi. May là mình có Phật Pháp. Nếu một người đàn bà khác chịu cái ông chồng này chắc chết mất rồi. Mình có khả năng mình chịu được. Nếu mà người đàn ông khác mà gặp cái bà vợ này là chắc chết rồi. Thôi giờ mình nguyện. Cho nên hễ mình thấy cái gì cũng nghiệp, cái tự nhiên nó trùng mình xuống. Mà hễ mình thấy cái gì cũng là nguyện, cái nó hướng mình lên. Ăn thua mình quán thôi. Mà quán cái đó gọi là gì? Lấy cái bát nhã. Bát nhã là trí tuệ. Người có trí tuệ quán thì tự nhiên giải thoát. Mà chính cái giải thoát đó, cho nên nhìn tất cả là pháp thân, chứ không còn là những cái thân bình thường. Pháp thân là gì? Là cái thân mà thấm nhuần được Phật Pháp. Cái nhà, cái cửa, sơn hà đại địa đều có pháp thân. Còn cái vật chất hiện tại chúng ta đang ở đây là giả tạm. Cho quý vị nhìn một người nào đó, đó mới đầu mình nhận họ qua cái tướng thôi. Nhưng mà ở lâu, sống tu, sống lâu rồi nhớ phải nhìn họ bằng pháp thân, chứ đừng nhận cái thân tứ đại của họ nữa, đâu rồi phiền hà họ nữa. Anh đó xấu mà tâm tốt. Xấu là xấu cái tướng thôi, nhưng tâm họ tốt. Thí dụ vậy đó. Cho nên từ cái tướng lần thấy được cái tánh thì mình đỡ khổ. Lục vị cúng lục thiên chi cam tượng, khể tản đầu thành. Tản là cái trán á, tức là mình đưa cái trán mình lạy xuống để mình đầu thành, ân cần sám hối, chuyên cần để mà mình sám hối, dập đầu cúi lại, ân cần hối lỗi. Bây giờ hối lỗi làm sao đây? Thiết niệm. Thiết niệm là gì? Thiết nghĩ. Thiết nghĩ gì đó thì tiếng Hán gọi là thiết niệm. Cầu sám hối đệ tử đẳng, tức là chúng con là những người đang cầu lễ sám hối này, nhân tùng khoán kiếp, tức là từ kiếp xa xưa, quả cặp kim sinh, quả đến đời nay, từ hồi mình bắt đầu cho tới bây giờ đó, nhân tùng khoán kiếp, quả cặp kim sinh, cho đến thấu cho đến đời này nè, đời này là kim sanh đó, tùy trục lục căn phóng vật, đeo đuổi theo sáu căn, để rồi chúng ta phóng túng buông lung. Chữ phóng vật là phóng túng buông lung theo nó. Nói tóm lại là xưa nay sáu căn nó khởi thì mình phóng theo nó. Lương do lục thức phan duyên. Từ đâu? Từ sáu căn mình phan duyên. Hôm trước hình như Pháp Hòa cũng nhớ mình cũng có nói hai chữ phan duyên đó. Phan là mình phóng theo mỗi cái duyên đó tới. Cho nên mình tu là mình bớt phan duyên thì sẽ bớt khổ. Tham lục trần chi huyễn hóa. Lục trần là gì? Sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Nó đều là những cái huyễn hóa. Thí dụ nè, gọi là bây giờ Pháp Hòa ví dụ ha. Hôm nay trong cái chánh điện này, xung quanh chùa đây treo rất nhiều những cái bức tranh đẹp. Rồi thí dụ bây giờ mình thích bức tranh nào đó, mình nói trời tôi thích cái bức tranh này quá, tôi muốn thỉnh. Thì chưa kịp nói với cái vị trụ trì cho người khác thỉnh. Hay là mình nói xong rồi vị trụ trì quên, tới khi người khác tới hỏi cái vị đó đưa. Nhưng mà nếu mà mình nhìn bình thường, thôi giờ người khác chưng thì mình khỏi chưng, chưng khác. Bây giờ bức này hay bức kia, trước kia mình chưa có bức nào thì tại sao mình bình thường? Tại sao giờ thấy bức đó rồi, bức hình đó rồi, bức tranh đó rồi, cái tự nhiên mình dính cái bức tranh đó, cái mình hết biết bức tranh nào rồi. Thấy không? Cho nên mình giảm đi được cái phóng túng đó thì chúng ta khỏe. Cho nên trong cuộc sống của mình, cái chữ huyễn hóa là gì? Tất cả chỉ là tạm hết. Ví dụ như người ta có nước sơn trắng, vàng, xanh, đỏ gì đó, với cái bàn tay khéo người ta quệt lên. Thì cuộc đời này cũng vậy nè. Người nào mà khéo á, tạo một sự nghiệp đồ sộ. Rồi người nào mà vừa vừa tạo sự nghiệp trung bình, mà có kẻ không biết làm gì hết, chỉ làm bình thường, làm labor, làm cu ly. Nhưng mà từ cái người mà làm cu ly trong cuộc sống đời thường là làm lương thấp nhất, cho đến một cái người giàu sang tột đỉnh, cuối cùng là gì? Huyễn hóa hết. Có những người á, giàu lắm, còn trẻ, chưa già, đùng một cái mang bệnh nan y chết, để là một gia tài sự nghiệp. Rồi cuối cùng sự nghiệp đó phải đem cho từ thiện. Hoặc là họ có những người giàu, thiệt là giàu nhưng mà không dám cưới vợ. Tại vì sợ cái gia tài này bị chia, khi mà người đó lợi dụng mình, ly dị với mình thì mình phải bị chia gia sản với họ, vân vân. Cho nên bây giờ mình ôm cỡ nào, ôm ít, ôm nhiều, nhớ đều là huyễn hóa. Cho nên khi mình thấy cuộc đời là huyễn hóa thì có gì xài chơi. Không có thì, mà thật sự không có mình đỡ phiền. Ví dụ hồi xưa mình không có cái phone tai đỡ phiền không? Có nhiều khi mình đi đâu ai muốn kiếm mình kiếm ra. Còn bây giờ có cái phone tai rồi thì sao? Ta kêu là phone cầm tay, nhưng mà cuối cùng là phone cầm chân. Tại vì ta kiếm mình được cái ta lôi mình về. Rồi rốt cuộc chân mình bị giao. Nhiều khi không có, nó cũng có cái hay là mình đi rồi cái là không ai kiếm được mình hết. Mà mình cũng chẳng biết chuyện gì xảy ra cái mình yên tâm hết trơn. Thể có thì cũng có cái mặt của nó, cũng có cái mặt lợi của nó, nhưng mà bên cạnh nó cũng có cái gì bất lợi của nó. Cho nên cứ thấy là hễ có thì chúng ta dụng, không có thì bình an. Thấy được như vậy thật sự không phải dễ, nhưng mà cái đó là một cách thực tập cần có trong cuộc đời này. Tại vì có những lúc mình sẽ rơi vào cái tình trạng không có. Có những lúc mình sẽ rơi vào cái tình trạng có rất nhiều. Ví dụ như khóa tu, thức ăn linh láng, ăn không hết, ăn muốn chết, ăn ngất ngay. Mà tới họ không có khóa tu, kiếm miếng ăn không ra. Ở nhà mình cũng vậy, có những ngày không có miếng đồ ăn, có những ngày linh láng. Thành thử ra, thôi thì bây giờ mình phải tập đừng phóng gì hết trơn. Thật sự đi mỗi nơi, bây giờ cũng đồ thức ăn chay của mình thôi. Cũng là cái món bánh đó mà mỗi nơi làm mỗi cách. Thì cái chỗ mình nếu mà cái người mình ta có được giải thoát bát nhã đó, người ta sẽ hạnh phúc là cũng cái món bánh đó thôi mà ta ăn nhiều vị khác nhau, nhiều cách làm khác nhau. Bột cứng mình ăn rồi, bột mềm mình ăn rồi, sao mình cũng thử rồi hết. Cho nên cuộc đời này không có gì bận rộn nữa hết. Tham lục trần chi huyễn hóa, tạo lục thú chi luân hồi. Tại vì vậy cho nên mình rơi vào cái chỗ sáu đạo. Chữ lục thú là nơi chốn. Sáu cõi đó là gì? Lục thú là gì? Trời, Atula, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Quý vị nhớ trời là mới tới Atula, tại vì trời là hơn Atula, nhưng mà Atula thì hơn người. Mình đếm từ trên đếm xuống cho dễ nhớ. Trên hết là trời, dưới trời có Atula, trên Atula có người. Từ cõi người xuống là bắt đầu te tua rồi đó. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Cho nên cõi Atula phước hơn con người, nhưng mà không bằng cõi trời. Cõi Atula phước không bằng trời, nhưng mà hơn cõi người. Vì cõi người muốn ăn phải lăn vô bếp, nhưng mà cõi Atula là chỉ cần tưởng là có ăn. Họ không cực, nhưng mà cái khổ của họ là không hưởng trọn vẹn. Họ đang ăn cái món ăn đó nửa chừng là biến thành cát đất hết. Có nhiều khi trong cuộc đời mình vui khoảng được 30 năm. Từ 30 năm tới 60 tuổi là bắt đầu buồn, khổ. Có nhiều khi vậy, có nhiều khi một đời người hưởng được có nửa đời còn lại là buồn, khổ. Rồi bây giờ mình nghĩ dụ như vợ chồng, con cháu gì lên mâm cơm vui vẻ vậy, tự nhiên một hai câu chuyện bất đồng với nhau đứng dậy hất hết mâm cơm xuống đất. Vậy có phải là cảnh của Atula không? Hưởng được có nửa buổi à. Rồi do một cơn giận tức thì chúng ta biến cái bữa cơm đó thành trộn với cát sỏi hết. Cho nên nhân gì mà đọa làm Atula? Nóng giận, tức tối, gây gỗ. Người mà hay giận tức rồi đập đổ á, dù đang có tivi vậy, tức quá lấy đồ liện bể tivi, cái nhà không còn tivi coi. Bàn thờ vậy, đang hất bàn thờ xuống, mâm cơm hất mâm cơm xuống. Có gì đập nấy, có gì đập nấy. Có nhiều người ta có cái giận ngộ vậy đó. Trước mặt họ có gì họ quơ họ đập hết. Không? Thành thử đó là cái nhân của Atula. Lẽ ra cái đèn nó còn tốt, mình được hưởng, giận cũng có thể đập cái đó. Cái điện thoại, giận cũng có thể đập cái điện thoại. Rồi tưởng sao thì cũng đi mua cái mới thì xài. Còn không thì xài lại cái hư mà mình đập á. Thành thử ra nó nửa chừng thôi. Lục thú là vậy đó. Võng tu lục niệm. Võng tu là gì? Mình không có tu theo lục niệm chi chánh nhân. Võng tu lục niệm chi chánh nhân là mình không có tu sáu niệm. Không có gieo cái nhân chân chánh bằng cách là tu sáu niệm. Sáu niệm là gì? Một là niệm Phật, hai là niệm Pháp, ba là niệm Tăng, bốn là niệm Giới, năm là niệm Thí, sáu là niệm Thiên. Phật Pháp Tăng thì biết rồi. Rồi giờ ba cái kia thì nó hơi khó. Niệm Giới là niệm sao? Niệm Giới là mình thường xuyên nhớ cái giới mình thọ. À, tôi bữa nay tôi thọ tới thập thiện rồi đó. Tôi thọ thập thiện 2-3 năm nay rồi. Và thập thiện gồm có gì? Thân 3 thứ, miệng 4 thứ, khẩu ý 3 thứ, gom lại là 10 giới. Mà chia chẻ ra là tu 3 nghiệp: thân, khẩu, ý. Vì hãy mà nổi cái cơn mà thị phi lên thì thế nào cũng phạm vô cái một trong bốn giới kia. Thị phi là gì? Nói chuyện toàn là vô ích. Chuyện tốt, chuyện xấu, chuyện hay dở của người là chuyện vô ích. Khi mà khởi cái đó, cái nhớ trực là trời ơi, sao nãy giờ mình lại rơi vào cái con đường thị phi. Đây là phạm vào cái điều thập thiện nè. Mình đã thọ rồi, nhớ vậy. Hay là thọ tới Bồ Tát giới, mình nói lỗi của tứ chúng, tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, nhớ trực, ồ, Bồ Tát giới đâu có cho phép mình nói lỗi của người khác, mà mình phải tìm cách mình giúp đỡ người ta, cho người ta phục lỗi, và đồng thời nên nói điều tốt để người khác hướng tâm. Nhớ trực là Bồ Tát giới không cho nói. Đó là phạm tội trọng, đó gọi là niệm giới. Rồi thí dụ bây giờ mình đi ăn uống ăn tiệc, giới cho mình đó là du di thả cho mình chút là đi tiệc, uống một hai chung xã giao. Chà, lâu quá không gặp bạn, chén tạc chén thù có bộ cũng vui, mà không lâu ngày không uống lại ngon ghê vậy. Uống hồi cái xỉn. Mà mình biết là cái tật của mình xỉn là mình hay nói sằng nói bậy, nhớ trực lại liền, dừng lại không uống nữa, là niệm giới. Hoặc là ví dụ mình đi ngang, mình thấy ai bỏ cái món hàng gì trên bàn ấy, mà nhìn tới nhìn lui có bộ vắng vẻ quá, duyên hội đủ rồi. Có của sẵn ai bỏ quên, mà gặp mình cũng đang cần, mà cái duyên may là không ai thấy. Cho nên mình có nhân ăn cắp, của này là duyên ăn cắp, phải không? Rồi bây giờ cách thức ăn cắp là giả bộ dọn cái ly của thầy. Rồi sẵn có tờ giấy này, mình giả bộ mình vô vơ hốt hốt gì, ai tưởng nhìn thấy tưởng mình đang hốt rác. Thì cái cách nào lấy cái đó gọi là cách ăn cắp mới thành nghiệp. Thành nghiệp là nó phải do ba thứ. Một là mình có cái nhân, hai là vật chất để bên ngoài là cái duyên. Sau đó mình dùng cái thông minh của mình để mình nghĩ cái cách nào để mình lấy, gọi là cách thức. Ba cái đó nó hội đủ: nhân, duyên, cách thức, thành nghiệp, thành tội. Quý vị thấy điều đó vậy đó. Cho nên là nhân trộm cắp, duyên trộm cắp, cách thức trộm cắp, thành nghiệp trộm cắp. Mình gọi là cái đó gọi là niệm giới đó. Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, rồi giờ niệm thí. Niệm thí là niệm gì? Niệm thí gọi là mình nhớ nghĩ sự ban rải cho người. Có nhiều khi mình tức cười, có hoặc kể câu chuyện. Ví dụ như mình có mấy đồng trong túi, mình gặp một cái người đó tới xin, cái mình nghĩ thôi cho làm chi, mới cho hôm qua rồi cho nữa, người này lấy cớ xin hoài không cho, mà người đó ta đang kèo này, ta xin mấy đồng ta ăn thì không cho. Cái lát sau đi tới góc kia, cái gặp bạn, cái rủ bạn vô uống cà phê. Uống cà phê cái mình dành trả tiền, bạn không cho. Bạn dành trả tiền, cuối cùng mình phải đủ làm đủ mọi cách để nhét tiền của bạn trở lại để mình dành cái phần mình đó mình trả. Thì mình nhiều khi mình suy nghĩ, mình thấy cuộc đời mình cũng tức cười. Mới 5 phút trước người kia này muốn chết, xin 5 bạc không cho. 5 phút sau gặp người bạn kia nhất định phải xài 5 đồng này chứ không, không cho bạn xài tiền. Đó cũng một cách cho, nhưng mà cho người nào mình thích, sẵn sàng năn nỉ cho tôi được cho. Còn người kia mình không ưa, hoặc là mình nghĩ rằng họ lợi dụng mình thế này thế kia, cái mình không cho. Trong cuộc đời nhiều khi nó cũng chút xíu, có 5 phút cách biệt nhau mà hai tâm nó dị biệt liền. Phải không? Rồi á, mình đứng ở trong chợ nè, mình kèo nài. Chị bán cho chùa mà chị không bớt tôi chị tội chết, nghe không? Ôi cha, kèo nài với cái bà bán cho nhất định phải nài được đồng bạc à. Vậy đó, nghĩa là làm đủ cách để mà lấy đồng bạc của cái bà bán đó. Tại vì mình nghĩ như vậy gọi là mình làm phước cho chùa. Ới hồi đi ra ngoài kia gặp cái người nghèo, ôi trời tội nghiệp quá, móc 50 cho ngọt ngào. Tại vì sao? Tại 50 đó ai cũng thấy. Ai cũng thấy mình là bố thí mà. Không? Nhưng mà cho 50 thì sẵn sàng cho, mà cái bà bán đó bà lợi đồng không chịu đó. Bà lợi đồng mà tội chết bà. Nhất định lái cho được đồng đó. Đấy, quý vị thấy không, chỉ là chỉ có một cái chút xíu vậy thôi là hai cái tâm niệm nó khác nhau trời. Thì cái mình tu là mình phải niệm là gì? Là nhớ nghĩ. Tại sao có những người mình lại quá tha thiết với họ, mà có những người mình lại quá cay đắng với họ? Như vậy là mình thiếu cái gì? Mình thiếu cái niệm bố thí. Mình thiếu niệm bố thí. Thậm chí xin lỗi đại chúng ha, mình để dành 10 đồng cúng chùa. Như bây giờ bạn của mình phone tới nói, chị bây giờ có một cái cô này cổ bệnh ở trong bệnh viện nè, mà không có ai hùng tiền để mà giúp cho cổ qua cái cơn mổ này hết á. Quý vị khỏi cúng chùa 10 đồng đó. Cho 10 đồng đó cho cái người chữa bệnh đi. Đừng có nghĩ là mình đem 10 đồng nữa mình cúng chùa mới có phước. Chỉ cần một cái tâm niệm thí của mình có thôi. Bây giờ thí dụ về chùa có 10 đồng đó mà người ta tới gõ cửa chùa cho cái cô đó thì chùa cũng cho thôi. Thì thay vì giờ mình nó đi vô tới đây nó mới ra lại thì nửa đường tới đó người ta cũng là quý rồi. Đỡ tốn khóc vô đây nữa. Cái đó gọi là niệm thí. Mà trong cuộc sống của mình á, đôi khi á, mình cứ nghĩ là phải cúng cho chùa mới có phước, phải làm này kia mới có phước. Nhưng mà thật sự ra khi người ta hữu sự người ta cần, mà mình khởi được cái niệm mình cho là đủ rồi. Thậm chí bây giờ người ta tới người ta nói, chị ơi có cái cô đó cổ bệnh thì cô cần một cái ca mổ mà cô cũng đủ tiền, mình hùng mình cho. Ồ vậy hả, cô đó bệnh hả, tôi gửi cho 10 đồng đi. Cái tiền nó biết tới người ta không? Không biết. Nhưng mà mình nghe cái người đó bệnh, mình đưa cho cái người thứ ba để đưa đó, tiền tới rồi đó. Còn cái chuyện người cô có chuyển hay không, đừng bận tâm. Tâm mình đã tới với người bệnh rồi. Mình có đi về Việt Nam, không lẽ tốn 1.100 cái vé máy bay hay 900 cái vé bay để về điều tra của bà đâu có đem 10 đồng mình về cứu lục không? Nhiều khi mình cho có 10 đồng à, mà cái cục nghi mà nó bự như 100 đồng vậy. Thật sự Pháp Hòa nói đây không có nghĩa là cái của 10 hay là 100. Nhưng mà ở đây niệm thí nghĩa là khi người ta cần mà mình có khả năng thì cứ giúp. Còn cái chuyện đó người ta có đưa hay không, mình đã tới đó rồi. Ví dụ giờ nghe Houston lục vận động gửi tiền gì dưới đó tặng cho người ta đi. Ví dụ vậy đó. Ai chuyển mình không biết, nhưng mà mình nghĩ tới cái lục đó là đã tới cái chỗ đó rồi. Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí. Rồi là giờ tới niệm Thiên. Niệm Thiên là gì? Niệm Thiên là niệm trời, niệm cõi trời. Giữa cõi trời với cõi người này, cõi nào sung sướng hơn? Cõi người hạnh phúc hơn. Ví dụ bây giờ trong gia đình nè, hay là mình ngồi ở đây mình nói chuyện, hoặc mà thấy cái cơ hội mà hình như mọi người đang chuẩn bị bực bội lên rồi đó, mà mình biết là mình nói thêm chút nữa là sẽ có chuyện. Thôi mình dừng. Nhiều đó đủ rồi. Mình đừng để câu chuyện đó thêm dở hơn nữa, tệ hơn nữa. Nó đang sắp sửa, nghĩa là biến thành cõi phàm phu rồi đó. Mình dừng kịp là mình làm cho cái cảnh giới nó bình an trở lại như cõi trời. Và niệm thiên là mình hiểu rằng ở cõi trời lúc nào cũng có những cái thù thắng. Cho nên hễ mà mình dừng được cái niệm đó là niệm thiên. Thật ra là có tới 10 niệm lần. Nhưng mà trong này nói pháp số xứ 6 cho nên nó 6 niệm thôi. Còn 4 niệm kia không có nói. Nhưng mà 4 niệm đó thỉnh thoảng và cũng nói trong mấy cái bài khác rồi. Ví dụ như niệm hư tức nè. Niệm hư tức là gì? Thôi đi, đừng có thêm nữa. Bớt một việc còn hơn thêm một việc. Niệm hư tức là lui. Thôi đừng nghĩ tới nó nữa. Đừng kiếm chuyện thêm nữa. Thí dụ như mình nghe người khác học câu chuyện đó, cho mình đó, cái bà đó mới nói mình vậy, cái ông kia ông phê phán mình vậy. Vậy hả? Để tôi kiếm nó tôi hỏi cho ra lẽ. Thì cái người đó thôi tôi kể anh nghe thôi chứ. À mà thôi, nói nữa mất công phiền. Niệm hư tức là vậy đó. Có những cái chuyện á là mình không có giải quyết được, mà mình càng nói nó càng thêm phiền, thêm chuyện nói làm chi. Cái đó gọi là hư tức. Đó là niệm thứ 7 rồi đó. Niệm thứ 8 là niệm vô thường. Ở Cali có một vị hòa thượng mới viên tịch do một cơn stroke. Đơn giản là chỉ có 1 ngày 2 ngày thôi. Pháp Hòa đang ở bển thì đang đi trên xe thì nghe quý Phật tử gọi tin cho nhau, mấy Phật tử với nhau báo là hòa thượng đó đang bình thường thì bị stroke và đem vô bệnh viện thì máu tràn lên tới não và mới rút ống vào sáng nay, thọ 65 tuổi. Thì cái hình ảnh của vị hòa thượng đưa lên thì có một câu lại trích từ trong cái lời của Tổ Quy Sơn. Lời của Tổ Quy Sơn là gì? Triêu tồn tịch vong, sát na dị thế. Triêu tồn là gì? Triêu là buổi sáng, tồn là còn. Tịch là buổi tối, vong là mất. Sáng còn, tối mất. Gọi là triêu tồn tịch vong. Sát na dị thế là chỉ trong một sát na mình đã qua đời khác rồi. Dị thế là ở một cái đời khác rồi, đâu phải đời này nữa. Gọi là triêu tồn tịch vong, sát na dị thế. Rồi có một Phật tử mới nhắn tin cho Pháp Hòa, gửi email: thầy ơi, con biết thầy hay tin hòa thượng tịch chưa, mà con nhớ là thầy biết hòa thượng, tin cho thầy biết. Pháp Hòa mới nói: dạ, Pháp Hòa hay tin, hồi Pháp Hòa đang ở Bắc Cali rồi. Và Pháp Hòa còn nhắn thêm một câu: chính vì vậy cho nên đời của Pháp Hòa thường trân trọng những người có mặt trong cuộc đời mình, ngay cái giây phút họ đang có mặt ở đây, vì Pháp Hòa không biết giây phút nữa giữa hai người, hay là bây giờ ví dụ đi, giữa tất cả đại chúng ngồi đây với Pháp Hòa, trong vòng 5 phút nữa ai là người đi, ai là kẻ ở, mình không biết. Pháp Hòa hay nghĩ như vậy, cho nên không có, mình tập như vậy cho nên cái tâm mình nó bớt buồn, bớt giận, bớt hờn ai lắm. Tại vì ai sao cũng được, không phải mình giỏi, nhưng mà nếu mình muốn an thì mình phải tập cái đó. Mà mình muốn được an tịnh thì mình phải tập cái đó, phải tập quán vô thường rằng giữa mình với người ai là người đi trước. Mà có lần Pháp Hòa thưa với đại chúng, Pháp Hòa hay suy nghĩ rằng cái chết với ngày mai, cái nào tới trước không biết. Nhiều khi mình hẹn, ô ngày mai gặp nha, nhưng mà chắc gì mình có được ngày mai. Chứ cái câu Pháp Hòa thường hay nghĩ trong lòng là cái chết với ngày mai, không biết cái nào tới trước. Cho nên giữa người thân của mình, dù họ là bất cứ cái gì đi nữa, họ vẫn là người thân của mình. Cái quan trọng là mình ôm ấp họ, đừng buồn khổ, đừng có, đặc biệt là bệnh tật của họ, những cái nghiệp gì mà họ cứu mang trong người họ, họ còn khổ hơn mình. Bất quá mình chỉ là người chia sẻ với họ. Mà nếu mình là người thân của họ, mình còn phủ nhận họ, thì xã hội này ai nhận họ nữa. Cho nên đừng có nghĩ gì hết. Đứa con mình sanh ra nó như thế nào, cứ nhận nó là như vậy. Thậm chí xin lỗi đại chúng, có nhiều người nuôi chó đó, mà sanh chó ra con chó đó có tật, hoặc là đuôi mắt. Có nhiều khi sanh một con vật trong nhà đó mà nó có tật quyền, vẫn giữ nuôi cho tới ngày nó chết mà. Thậm chí mình nuôi nó xong rồi mình nó bệnh á, rồi người bác sĩ nói là nên chích cho nó chết đi, tại vì nó không có để lâu nữa. Có nhiều khi mình nói thôi, tôi không muốn, tôi để nó vậy đến khi nào cho nó viên mãn. Có nhiều khi thật ra mình có làm điều đó cũng không có sao, nhưng mà mình nghĩ ở đây mà muốn nói là có nhiều lúc mình từ chối luôn cả vấn đề đó, mình để cho họ, con chó đó, con mèo đó, cho đến cái lúc giây phút cuối của nó. Thì cũng như thế, cuộc đời này mình gặp những người nào trong cuộc đời mình, ắt hẳn phải có vấn đề với mình chứ không phải là tự nhiên. Họ đến đây họ làm hạnh phúc cho mình, làm đau khổ cho mình, hay họ đến đây họ làm người thân của mình, nhưng mà trong bản thân họ có nhiều cái bệnh tật. Thì mình là người chỉ, bất quá là mình là người trợ duyên giúp họ, nhưng mà họ chính là người phải cưu mang cái đó nơi bản thân họ. Họ còn khổ hơn mình nữa kìa. Cho nên niệm cái đó là niệm vô thường. Được mấy niệm rồi? Niệm thứ 9 là gì? Niệm hơi thở, gọi là sổ tức. Tại vì đôi khi mình quên mình còn đang thở. Và mình quên rằng á, mình quên rằng á, con người mình chỉ trong một hơi thở thôi. Còn thở còn ấm còn ta, thở dừng ấm dứt là ma ra đồng. Tức là mình, khi mình còn thở hay là ngủ ấm, tức là sắc thọ tưởng hành thức này nó còn, phối hợp với hơi thở thì mình còn sống. Mà hơi thở dừng, năm ấm chấm dứt thì mình là ma ra đồng. Thầy nói con người mình là đời sống mình bao lâu? Một hơi thở. Thật sự mình nói là ô 50, 70, thậm chí mình chúc nhau, chúc trong tuổi, tuổi thọ, tuổi gì mình nói nghe chơi cho vui vậy. Nói để mà vui lòng với nhau, vui cái lỗ tai nha. Và còn chân lý là gì? Mạng người trong hơi thở. Niệm được như vậy, đi tới cái niệm thứ 10 là gì? Niệm chết. Niệm chết. Đó là 10 niệm. Cho nên hãy lấy cái chánh nhân. Chánh nhân là gì? Cái nhân duyên, cái nhân chánh tu. Đây là một trong 6 cách để giúp chúng ta. Đừng có quên cái đó. Võng tu lục niệm chứ chánh nhân, vị tu lục độ chi phạm hạnh. Con không có chịu tu 6 niệm mà cũng không chịu tu lục độ luôn. Cho nên mới nhân tạo ra những cái khổ đó. Trầm luân trong lục trần, luân hồi lục đạo gì đó. Vị là chưa tu theo lục độ. Sanh sanh chi nội quả khổ vô cùng. Sanh ra đời nào? Sanh sanh tức là sanh hết kiếp này, sanh sang kiếp khác. Trong mỗi đời sống của mình đều sống trong cái quả khổ vô cùng, gọi là nội khổ quả vô cùng. Thế thế chi trung vọng duyên bất tuyệt, quả khổ không cùng. Trong mỗi thế hệ vọng duyên không dứt, gọi là vọng duyên bất tuyệt không dứt. Kim tắc tâm hoài hối quá, nay thời ôm lòng hối lỗi. Chữ hối quá là gì? Hối hận cái lỗi của mình. Chữ quá là lỗi. Hối quá đây không có nghĩa là mình ai đó là kêu mình đi gấp quá, hối mình quá, kêu đừng có hối quá. Hối quá là tiếng Việt. Còn tiếng Hán là hối quá là hối hận, ý kiệt kinh thành, tinh thành, ấp ý chân thành, mạng lục hòa chi đại đức, vân đức lớn sáu hợp. Lục hòa là gì đó? Là 6 cái phép tu hòa hợp với nhau đó. Thân hòa đồng trụ, khẩu hòa vô tranh, ý hòa đồng diệt, kiến hòa đồng giải, giới hòa đồng tu, lợi hòa đồng quân. 6 cái đó gọi là lục hòa. Lấy cái lục hòa làm cái đức lớn cho đời mình, gọi là chi đại đức, chứ không phải là các thầy đại đức. Không. Mạng lục hòa chi đại đức là mình hãy sống, mình hãy vâng. Chữ mạng này là gì? Là vâng lời, là khâm mạng. Thí dụ như là ông vua ông phán xuống, cái ông quan ông nói khâm mạng, tức là thần xin hết lòng vâng lời đó. Thì ở đây dùng chữ mạng. Mạng là con xin vâng giữ, lấy cái vâng mệnh. Lục hòa chứ đại đức tạo cái đức của con bằng cách là sống lục hòa với nhau. Một trong nếu mà ai sống được với lục hòa là người này có cái đức lớn. Bởi vì sống không bao giờ biết hơn thua tranh cãi. Thân á thì chia sẻ với mọi người. Ví dụ như mình vô khóa tu đây, chùa thiếu chỗ, thôi mỗi người nhường nhín nhau chút ngủ. Đó. Mình có gì mình làm gọn gọn, đừng có bành trướng. Người khác tao không có chỗ. Đó gọi là thân hòa đồng trụ. Rồi vô trong này nói chuyện thì thế nào cũng nhiều khi sơ thất với nhau. Khẩu hòa vô tranh, ý hòa đồng diệt, tức là đem cái ý kiến gì với nhau làm vui vẻ cho nhau. Kiến hòa đồng giải, cái thấy cái gì đem giải bài cho nhau hiểu. Giới hòa đồng tu, chia sẻ với nhau những cái giới luật kinh điển mà chúng ta đang học. Rồi cuối cùng lợi hòa đồng quân. Thí dụ bây giờ đại chúng lấy hết cơm rồi, tới xong rồi thì cái ban thị giả còn lại 10 người, ít cơm quá, chia nhau người chút. Thí dụ vậy đó, gọi là lợi hòa. Mạng lục hòa chi đại đức, tu lục độ chi sám văn. Chữ lục độ cũng trở lại đó. Bằng lục thời chi khẩn thiết, 6 thời như hồi nãy mình nói đó. Giải lục thú chi tội khiên, để mà làm gì? Để mà giải trừ đi cái tội ở trong, cái tội nghiệp ở trong 6 cõi. ngưỡng khấu hồng từ minh huân gia bị. À, ngưỡng mong gọi là chư vị có cái lòng từ bi mà thương xót gia hộ cho chúng con. Đó là hết cái lời khải bạch lúc mà chúng ta bắt đầu vào cái sám hối quyển thứ 6 của Lương Hoàng Sám. Thì ở đây cái lời này á, nó cũng giống như năm cái thời trước. Đã là sám hối á, thì luôn luôn nói ra những cái lỗi của mình. Nói không phải để rồi chúng ta lại lục van xin, mà trước hết á, chúng ta muốn hối lỗi thì chúng ta phải biết lỗi rồi nhận lỗi. Nhận rồi mới biết được cái gì là chính. Cho nên ở trong cái phần thứ 6 thì trong Phật Pháp có những cái vấn đề như là lục thú, lục căn, lục trần, lục cảnh. À, nhưng mà bây giờ muốn tu chuyển thì tu gì? Tu lục độ. À, tu lục độ, tu lục niệm. À, rồi tu lục hòa. Rồi làm gì nữa? Hãy lấy lục căn thật sự ra. Các tổ ngày xưa dạy mình vậy nè. Người muốn chứng đạo quả thì không thể nào ghét bỏ lục căn lục trần. Nếu không có lục căn lục trần, làm sao mình trở thành Phật? Dục thú nhất thừa, bất ố lục trần. Bất ố lục trần là đừng có ghét lục trần. Bác Hòa ví dụ như là mình có mắt thì phải nhìn, mà cái đối tượng của con mắt là sắc. Mình có lỗ tai thì phải nghe, mà đối tượng của nghe là tiếng. Mình có mũi thì phải ngửi, mà cái đối tượng của lỗ mũi là hương vị. À, xin lỗi, cái hương. Còn mình có cái lưỡi là phải nếm, mà cái đối tượng của cái lưỡi là vị. Mình có cái thân thì phải xúc chạm, và cái đối tượng của xúc chạm là sắc. Mình có cái ý thức thì phải phân biệt, nhận biết, mà cái đối tượng của nó là gì? Là những cái pháp phân biệt. Cho nên mình có 6 căn thì bắt buộc phải có 6 cảnh. Phải có 6 cảnh là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Bây giờ đại chúng thấy á, Phật có tu, Phật tu mà Phật có bỏ được không?
Không.
Ví dụ, nếu ngày xưa Thái tử Sĩ Đạt Ta không dạo 4 cửa thành, lấy mắt nhìn thấy cảnh khổ, tai nghe tiếng rên rỉ của người bệnh, người già, người khóc khi người chết, làm sao ngài phát tâm? Như vậy rõ ràng mình tu đâu phải là tu rồi là đem thẻo tai móc mắt đem đi cất đâu hết, mà vẫn sử dụng mắt tai mũi miệng thân ý này. Nhưng mà khi mình chưa tỉnh thì mình cứ bị nó phóng nó lôi. Ví dụ như là mắc cái chi mà tôi phải lái từ Oklahoma lên trên đây, không mấy ngày nghỉ này tôi ở nhà tôi nghỉ cũng khỏe, còn nghe giảng lên YouTube nghe thiếu gì, cần chi nghe live. Không, ở nhà nằm trên sofa, nằm trên giường nệm mà trùm mền nghe pháp cũng ấm thưa như thường, chứ mắc chi vô đây ngồi ẹo tới ẹo lui ngồi đủ kiểu không để cho cái đó nó lôi, nhưng mà vẫn mang 6 căn đó vô trong này. Tại vì tôi biết ở nhà tuy tôi có nghe pháp nhưng mà khó nhất tâm. Tại vì lát cái điện thoại reo, lát cái người này hỏi một câu gì đó, cho nên nghe bài pháp thì cũng nghe hết tiếng mấy vậy đó. Nhưng mà thiệt sự hỏi nãy giờ nói gì á, tôi thấy cười cười chứ tôi cũng chưa biết gì, lại tôi bận trả lời phone. Nhưng mà khi mình đi vào trong này rồi thì cái cơ hội mà điện thoại nó reo không có. Thì nhất định khi mình ngồi nghe pháp, ngồi nghe trọn vẹn, tức là mình thúc liễm 6 căn mình ở trong một khoảng thời gian nào đó, 1 tiếng, 2 tiếng đồng hồ, mà không hề bị chi phối, giảm cái chi phối đó, nó cũng có cái lợi. Cho nên á, dục thú nhất thừa, mình muốn hướng tới cái chỗ Phật thừa đó, tới cái chỗ tột cùng của đạo, hay nói cách khác là thành Phật, đừng có ghét lục trần. Dục thú nhất thừa, bất ố lục trần. Chữ ố là ghét. Lục trần mà bất giác là hoàn đồng chánh giác. Tức là khi mà mình, nếu mình quay trở lại, mình quán chiếu, mình mượn nó, mình tu, nó là cái cơ để mình thành Phật. Cái tai này xưa mình nghe, bây giờ mình nghe tiếng cứu khổ của chúng sanh là tự nhiên tâm bồ đề mình nó phát, lòng từ bi mình nó lớn lên. Rồi mắt mình thấy trời ơi, biết bao nhiêu người bệnh mà mình được vậy, hạnh phúc quá, ráng tu. Đợt người hôm trước, đợt ta sau này. Mình không biết tới khi nào, tới khi mình ngã bệnh mình. Có nhiều bác Phật tử nói, bây giờ lớn tuổi rồi, năm nay là 70 gần 80 rồi, chưa biết là mình còn đi được bao nhiêu năm. Cho nên bất cứ khóa tu nào đi được là mình tham dự. Mình cũng không biết là mình còn đi được bao lâu. Cho nên cái đó gọi là gì? Vẫn mượn căn này, vẫn mượn mắt, tai, mũi, miệng, thân này để làm gì? Để tu. Không có nó sao tu? Cho nên có nó, nhưng mà hồi xưa giờ mình sử dụng nó không đúng. Hồi nào giờ cũng có tai nhưng mà toàn nghe nhạc bolero đủ kiểu hết. Nhưng mà bây giờ cũng dụng nó, nhưng mà nghe cái khác. Nghe cái gì để nó thanh lọc cái thấy nghe của mình? Thấy cái gì để nó thanh lọc cái thấy nghe của mình? Như thế gọi là tu chứ gì đâu. Không để đi theo những cái bình thường nữa. Cho nên á, nếu mà cũng đang ngồi nhìn lại từ hôm mình học quyển thứ nhất, những cái bài khoa nghi thứ nhất cho đến bây giờ là khoa nghi thứ sáu, lời văn thì nó cũng tới lui như việc. Nhưng mà thưa đại chúng, cái chỗ chúng ta muốn là gì? Ôn lại, tô đậm lại. Mình hồi nhỏ đi học á, người ta có những cái cuốn tập á, người ta viết chữ nó lợt lắm, rồi mình mới lấy cái viết mình đồ lại. Nhưng mà nhờ đó, nhờ những cái cuốn tập mà người ta viết sẵn, cái mình đưa cái viết lên mình đồ vậy đó, mà chữ mình biết, chữ mình viết đẹp ra. Bây giờ quý vị nào muốn học chữ nho đó, ta bán tập những cái tập đó đó. Rồi người ta đem, người ta cái cách của người ta viết xong rồi người ta đánh số. Bởi vì cái cách viết chữ tàu là trái trước, phải sau, trên trước, dưới sau, trong trước, ngoài sau. Thì khi mà người ta viết một cái chữ đó, người ta đánh số 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, cái mình đánh theo. Chứ không phải muốn quẹt đâu quẹt. Không. Thì thí dụ như mình viết chữ Việt cũng vậy. Mình đá đen lên chút cái là vòng lên cao, vậy rồi xuống, vậy rồi lên nữa, vậy cái bẻ ra về thành chữ B. Thí dụ vậy đó. Hay là bẻ lên, vậy xuống, vậy rồi bỏ qua, vậy cái thành chữ D. Thì chữ tàu nó cũng vậy. Muốn viết chữ tàu cho đúng là phải có công thức. Phải biết công thức. Trên trước, trái trước, phải sau, trên trước, dưới sau, trong trước, ngoài sau. Mấy cái công thức ta viết vậy thì viết nó trúng à. Có nhiều khi mình thấy người ta viết, thí dụ người ta viết vậy, chữ tứ này, hoành vậy, cái hai ngoặc đóng lại. Tức là phải trái trước nè, rồi mới phải sau, trái trước rồi vậy, trên trước, dưới sau, trong trước, ngoài sau. Ta đã viết nó đúng. Còn mình nhìn mình không biết cái mình làm gì nè. Quẹt quẹt, cái mình đóng cái khung quẹt này. Thì mình quẹt hai ba thứ, nhưng mà cái mình á, miễn sao nó ra chữ thôi chứ. Cũng giống như mình viết tiếng Việt vậy, thấy không? Viết chữ được dày, viết thành chữ rồi bắt đầu mới bỏ dấu nặng chấm gì đó theo sao thì nó thành ra chữ. Cũng như vậy, cũng như vậy, mình tu thì nó cũng phải có cái công thức nào đó. Thì cái công thức đó mình không thể bỏ, tại vì mình nghe pháp, tức là mình tô đậm lại. Bây giờ Đại Pháp Hòa bảo đảm đại chúng, thể nói tới lục căn là gì? Mình mơ mơ, tôi biết mà tôi nhớ. Cái ta nói lục căn là mắt, tai, ô tôi biết rồi, mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý gì. Rồi thậm chí bây giờ hỏi lục trần là gì, thì mình cũng nhớ lục trần là gì, mà hãy ai nói sắc thanh cái mà, ô tôi nhớ rồi, vị xúc pháp. Nhưng mà nhờ vậy cứ tô đậm, tô đậm, tô đậm. Cho nên mình nhớ những cái đó để làm gì? Để mình kêu nó đúng tên gọi của nó. Đúng tên gọi để làm chi? Để nó mắc cỡ, nó đi xuống. Thí dụ như mình đang lên cơn giận cái này, ê, đang giận nha. Mà thí dụ người ta nói, ê, chị giận hả? Mắt gì giận? Tôi, mà mắt mình trợn lên, mình bảo là mình không giận. Nhưng mà thật sự ra là mình biết nó để mình gọi đúng cái nó, để mà cái tâm thành nó hiện khởi. tham biết mình tham, sân biết mình sân, si biết mình si. Mình như thế nào mình biết mình như thế đó, gọi là tu tâm. Tức là mình biết những cái đối tượng ngay trong giây phút của tâm mình. Cái tâm mình là vốn nó không có giận hờn tức tối gì hết trơn á, nhưng mà hễ mà nó gặp gì cái tâm nó bám vô đó, cái nó thành ra cái tâm giận. Rồi chừng đó mình tu tâm là mình biết liền, tâm này là tâm đang giận, tâm này là tâm đang sân. Phải biết những cái mà nó đang khởi ngay trước mắt này. Cũng giống như mình nhìn bình hoa, mình biết rõ ràng đây là hoa cúc, đây là hoa gì, mình nói rõ từng tên của nó. Cho nên mình thấy chỉ cần đại chúng có ba đức, thấy không? Độ sáu vị dễ dàng. Hay là mình thấy nếu mình mà có được lục độ, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, là mình vượt qua được sáu cái ải mà thường con người mình dấp: tham, sân, si, rồi gì nữa, lười biếng. Cho nên phải có tinh tấn. Mình lười biếng cho nên phải có tinh tấn. Mình thiếu cái sự suy tư, mình phải có, cho nên phải có trí tuệ. Mà mình có cái tật là quơ nhiều hơn cho, vơ vét, thì nhờ mình bị những cái đó. Cho nên rồi giờ đây là công thức để mình độ nó. Cho nên qua cái bài này thì Pháp Hòa cũng thưa là nó không có khác chi những cái đoạn trước, ở số 1, số 2, số 3. Nhưng mà mỗi một lần mình học một cái khoa nghi, tức là trong này chỉ cho mình thêm nhiều cái ý tưởng về cái cách tu để chúng ta nhận ra. Rồi mà nhiều khi mình nói tại sao Phật giáo pháp số nhiều? Bởi vì tất cả Phật tổ là cái người tư duy quán chiếu và phân định rõ ràng từng thứ. Ví dụ như thế gian mình nói đơn giản chữ già, mình chỉ hiểu đơn giản già là da nhăn vậy kêu già. Nhưng mà chữ tổ định chữ già nó có cách. Sao biết người đó già? Ăn không biết ngon, chân không còn vững, ngủ không còn thẳng giấc, mắt không còn thấy rõ, tai không còn đủ sức mạnh, da nhăn, mắt mờ, miệng giảm đi cái biết ngon. Đó là những cái triệu chứng hay những cái nhận định của già. Rồi thậm chí con người mình hay nói ôi chết là hết, nhưng mà Phật nói không phải. Con người mình mà không có ráng mà lo tu tập thì có những cái điều mà thật sự chúng ta có những cái chúng ta không hề biết được. Một, không biết chừng nào mình bệnh, đúng không? Không biết chừng nào mình bệnh. Hai, không biết mình sẽ bệnh gì. Thứ ba, không biết chừng nào mình chết. Bốn, không biết chết vì lý do gì. Có nhiều khi bệnh tim mà không chết vì bệnh tim, chết bệnh stroke, thí dụ vậy. Rồi, không biết chết ở đâu, cũng đúng. Bây giờ nói mình ở Mỹ chứ nhiều khi không phải mất ở Mỹ mà ở một quốc độ nào đó. Như có cái vị đó đi chơi, thì trong cái chuyến đi chơi đó là bị một con muỗi độc nó cắn. Thì khi mà về tới Los Angeles, xuống phi trường thì lên cơn sốt, chết ngay phi trường. Mà nhà của vị đó thì không phải ở Los, ở một cái tiểu bang khác. Rồi có nhiều vị trên đường về Việt Nam thì sắp tới là đã mất rồi, cuối cùng phải tấp xuống Đài Loan, Hồng Kông gì đó để mà làm thủ tục đưa người đó ngược trở lại cái trụ xứ của họ. Cho nên Phật nói mình không biết chừng nào mình bệnh, bệnh gì, không biết chừng nào mình chết, chết ở đâu, lý do là mình chết. Thì Phật nói vậy để làm chi? Để cho mình rõ mọi thứ, để mình chuẩn bị. Chuẩn bị này không phải là chuẩn bị tiền bạc, chuẩn bị tư tưởng. Tại có những cái nó sẽ xảy đến, tâm không chấp nhận, khổ đau liền đến, đọa lạc tức khắc. Còn hàng ngày chuẩn bị sẵn, triêu tồn tịch vong, sát na dị thế. Mỗi người mỗi nghiệp, không ai giống ai. Một quyển kinh đối với mình trân trọng, đưa đứa con nít không biết cuốn gì. Vô tay con chó tưởng đồ chơi, nó xé ra nó chơi, làm ra thành một đống vụn. Con mèo đi tới tưởng đâu cái nôi cho nó nằm. Cho nên cũng quyển kinh, mà đối với một người biết kinh thì nó là cuốn kinh quý. Đối với người không biết thì nó là chỉ một cuốn sách xé ra xếp dìu. Đối với một con mối, nó không biết kinh đại thừa, tiểu thừa gì cả. Giấy là đồ ăn ngon của mối, nó cứ ăn thôi. Thậm chí chuột nó gặm. Cho nên nghiệp nào thì nó đi theo cái đời sống đó, loài nào có nghiệp đó. Hiểu như vậy thì chúng ta vượt qua được những cái gì, những cái lôi kéo, mà chúng ta trở về được với cái chánh niệm của mình. Thì hôm nay trong cái buổi học này, hai buổi nói về cái bài khai mở trong cái quyển Khoa Nghi Sám Pháp, Lương Hoàng Sám, phần mở đầu. Hai buổi tới chúng ta sẽ học cái phần kết thúc, tức là ở cái trang khi mà chúng ta kết thúc cái quyển thứ 6, sắp sửa bước qua trang số 7 đó, thì kỳ sau mình sẽ học trang 345. Về hai buổi này, sáng hồi trưa buổi, tối nay buổi là kết thúc cái phần mở đầu, là thành một buổi, thành một bài học. Rồi kỳ sau mình sẽ học trang 345, hy vọng một buổi hoặc là hai buổi chỉ đó để kết thúc cái phần của cái bài, cái quyển Sám Pháp thứ 6, mở đầu và kết thúc. Rồi xin cảm ơn đại chúng. Bây giờ chúng ta sẽ kết thúc, nghỉ ngơi chút xíu trước khi chúng ta bắt đầu thời ngồi thiền. Thì xin thưa đại chúng là ở trong cái thời khóa tu á, trong cái thời khóa, mỗi khóa tu á, chúng ta đều có cái thời ngồi thiền. Ngồi thiền có nghĩa là mình ngồi để mình tĩnh lặng thân tâm, để chúng ta theo dõi được cái tâm ý của mình bằng cách là không để nó chạy. Tâm ý mình không bao giờ dừng sự suy nghĩ. Nhưng mà xưa nay mình không phải suy nghĩ một, mà mình suy nghĩ lung tung. Bây giờ ngồi thiền là giúp cho mình đừng suy nghĩ lung tung, mà chỉ lo một cái một. Mà cái một đó là gì? Là hơi thở của mình. Lấy hơi thở làm cái điểm để cho chúng ta chú tâm vô đó. Thở vào, biết đang thở vào. Thở ra, biết đang thở ra. Thì lấy hơi thở làm cái điểm để cái tâm mình trụ vô đó. Thì tại vì cái tâm mình nó hay, cái là chỗ nào nó cũng trụ được đó. Bằng chứng, vừa đứng dậy thôi, đằng góc kia có ba người là mình cũng muốn đi tới, chuyện gì vậy? Rồi đi được mấy bước cái thấy người kia bốn người, cái nói gì vậy? Thành thử mình ghé dữ lắm. Phải không? Và nhiều cái chỗ mình muốn tới mà tới không được là vì mình có nhiều chỗ để mình stop by. Trong kinh Bách Vụ kể một câu chuyện. Kinh Bách Vụ kể rằng á, có một cái người đó chuẩn bị đi làm một công việc lớn, lãnh trách nhiệm rồi, mà cuối cùng á, ổng ghé chỗ người ta hát xiệc, ổng đứng 5 phút. Ổng ghé chỗ người ta đá gà, ổng đứng 5 phút. Ổng chỗ người ta đang chơi kẹo kéo, quay kẹo kéo, ổng ghé 5 phút. Chỗ ổng ghé có 5 phút à. Rồi cuối cùng á, tới chiều tối ổng chưa tới được cái chỗ đó. Thì Phật nói chúng sanh mình cũng vậy. Hiểu đạo thì có hiểu rồi, mà thẳng đường thì hơi cong. Đường đi thì thẳng, nhưng mà tại mình tự quẹo. Đại chúng thấy không à? Nhiều khi đường đi tu là nó cứ thẳng đường vậy thôi, mà mình thì mình thích quẹo. Tại vì chỗ nào cũng có mình hết á. Người ta kéo, người ta quay sổ số kẹo kéo á, mình cũng có. Tại mình cũng có dính trong đó. Rồi người ta chơi đánh banh đánh đũa gì á, trời ơi, đánh có một đũa hai đũa. Tôi hồi xưa đánh một lèo 10 đũa, mình cũng nhào vô mình chơi một chút vậy đó. Cho nên ngồi thiền là cái giờ phút mà mình không để cho nó chạy tiếp nữa. Mình đưa thân tâm mình về một mối bằng cách là kiếm cái gì để trụ. Thì cái hơi thở là cái căn bản nhất để cho mình trụ tâm vô đó. Vô biết, thở vào biết, thở ra biết. Như giờ mình ngồi mình nó thở vào thở ra hồi cái mình lệch. Miệng cũng thở vào, hay tâm ý mình thở vào thở ra, mà thở đâu mấy chục cái rồi. Thì mình thay đổi một chút, thở vào thân an, thở ra tâm nhẹ. Thở vào thân an, thở ra tâm nhẹ, đâu chừng 10 hơi cái mình đổi cách khác. Miễn sao mà tâm mình nó có cái đề mục để nó trụ vào trong đó. Thì ngồi thiền là vậy. Rồi cứ ngồi, thì thí dụ trong khi mình làm hồi cái nó nhảy vô. Nó nói ngày mai phải tranh thủ về sớm chứ kẹt xe. Đó, thì mình mới nói là giờ ngồi thiền chứ không phải giờ kẹt xe. Nhưng mà thường thường xe chưa kẹt mà mình kẹt trước nó rồi. Cho nên mình ngồi thiền là để thấy cái đó. Rồi vị nào mà trong khi ngồi mà thấy trời ơi mình quá trời lăng xăng, đừng buồn, đừng nản, đừng chán, đừng ngán. Vì chính khi mình thấy mình quá trời lăng xăng, nghĩa là mình bắt đầu có sự tĩnh lặng. Vì có sự tĩnh lặng cho nên mới biết mình lăng xăng. Và đừng nghĩ mình không có duyên tu, có duyên lắm thì mình mới thấy được. Nếu không có duyên, không ngồi được đây đâu. Sáng chiều là uể oải rồi. Nội cái chuyện mà phục vụ cho đại chúng mà còn bị thế này thế kia là mình cũng đã dễ chán rồi. Huống chi là mình lướt được. Cho nên Pháp Hòa giới thiệu sơ chút để lát nữa quý vị biết mình vô đây mình làm gì. Và không có chạy trốn nó. Ôi, buồn ngủ quá. Sáng giờ quải lắm rồi. Giờ mà cho tôi đi ngủ thì mai sáng tôi tỉnh tôi tu. Nhưng mà nó khổ cái bộ thả tha cho mình 30 phút ngồi thiền mình lên chỉnh mình ngủ liền sao? Không có đâu. Lục gió. Lục gió. Rồi bắt đầu đem này kia ra nói, trời ơi tôi muốn ngủ vào 10 giờ mà 6 giờ, 11 giờ chưa ngủ nữa. Ngồi thiền 30 phút trả giá. Mà lục giỏ khiều nhau nói chuyện 2-3 tiếng không thấy, còn cảm thấy sao thời gian mau quá. Trời ơi, không biết đem bao nhiêu thứ trong giỏ, một đêm lục mấy chập vậy đó. Ngủ không được là lục giỏ mà không biết cái giỏ có gì trong đó. Thì bây giờ quý vị thấy là cái công án lục giỏ nó giống như mình không? Cái tâm của mình nó chứa đủ thứ, yên là nó móc ra, yên là nó móc ra. Bao nhiêu cái quá khứ, bao nhiêu những cái buồn vui gì ngồi yên là móc ra hết. Nhiều khi đem, Pháp Hòa đề nghị là ai mà có đem giỏ mai mốt nhớ đem giỏ bằng vải. Đừng đem cái ni lông. Cái ni lông á, mặc dù lúc bình thường không nghe gì hết á, mà cái lúc yên tĩnh á, trời ơi nó giòn như pháo vậy đó. Cho nên là mai mốt là mình phải mai cái túi vải càng khôn giống như bố đại hòa thượng vậy đó, phải không? Trời ơi đem bao ni lông, xong rồi cột. Lấy về thùng ràng, rồi bỏ vô giỏ, rồi kéo phạt ma tia, rét rét. Rồi đã mà khổ nổi cất xong đâu có nhớ nằm đâu đâu. Lục hết bệnh này, lục bệnh kia. Ủa tôi nhớ tôi để bệnh này mà ta. Cuối cùng 10 bệnh lục hết trơn. Lục xong 10 bệnh, ôi chú trời nó nằm ở dưới cái gối. Quý vị đừng có quên là không đêm nào Pháp Hòa ngồi nằm gần quý vị. Bằng chứng là quý vị mở cái iPad đó. Có nhiều bác nói thầy ơi tối nào con cũng ngủ với thầy á. Là tại vì mở cái iPad á, mở cái máy băng video và nằm đó. Cho quý vị mở đó, tuy quý vị nghĩ là Pháp Hòa nói chứ Pháp Hòa quan sát hết á. Coi bác nào có nghe thiệt không hay đang lục giỏ. Lục xong 10 cái túi ni lông rồi, trời ơi nó nằm ngay gối đó nè. Có nhiều khi kiếm chai dầu, trời ơi lục tôi đau cái chỗ này quá mà tôi nhớ chai dầu tôi để đây, sáng lấy ra xong nhét bên ngoài, rồi lát trưa xong đưa cho bà khác mượn rồi quên lấy lại, nửa đêm đi lục lục sao ôi nhớ chực bà ba bà tư gì để bắt đầu đi kiếm. Rồi nó cứ cả đêm mà suốt cái đêm mình không ngủ là cũng chay dầu cái kiến đồng cầu su. Cuộc đời của mình nó cũng vậy. Lanh quanh cả đời hỏi chuyện gì toàn cũng toàn ba chuyện đồng xu cạo gió với chay dầu nằm đầu. Không biết đại chúng có để ý mà. Chuyện lớn thì không có nhiều chứ, tiền bạc không có nhiều chứ, còn ba lặt vặt đó nó làm phiền mình cả đời. Thì cũng giống như vậy, những cái lăng xăng lít nhít nó cứ bo đờ, nó cứ làm rộn mình cả kiếp. Thôi chúc đại chúng lát ngồi thiền cho yên ha. Rồi tối ngủ trước khi lên lầu muốn sức dầu nhớ kỹ coi ngồi thiền coi dầu ở đâu. Dùng thần thông quán coi chai dầu ở đâu. Để vô một cái là dính ngay dầu liền. Chứ đừng lột 10 cái vỏ. Mấy đứa nhỏ nó ngủ không được. Mà nó không dám nói. Không? Còn mình thì cứ ôm vỏ mình lột hoài. Mấy bà kia nó nhỏ nhỏ ta ngủ. Ui, nghe nó ngáy không? Nó ngáy như chết, nó biết gì. Nó giả bộ nó ngáy, còn mình lục mấy vỏ đó. Rồi, cảm ơn đại chúng. Rồi, đại chúng chắp tay hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Vô lượng thế nguyên hồng Phật đạo vô thượng thệ nguyện